Ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân năm 2012. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo sáng mùng 7 tháng 2 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co-unum Đồng Tâm, đã giới thiệu với giới báo chí sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ các tín hữu quan tâm đến nhau để khích lệ nhau trong việc thực thi bác ái và các công việc lành. Sứ điệp được phổ biến bằng 7 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan. Mùa chay năm nay sẽ bắt đầu từ ngày thứ Tư lễ tro 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày lễ Phục sinh mùng 8 tháng 4 tới đây. Chủ đề của sứ điệp mùa chay là câu 24 chương 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Trong đoạn này tác giả giải thích thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo ba nhân đức hướng thần. Đó là tiến đến gần Chúa với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức tin, giữ vững việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, trong khi luôn chú ý thi hành đức bác ái và các việc lành, cùng với các anh chị em khác. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba ý tưởng nổi bật trong chủ đề của sứ điệp. Trước tiên là lời mời gọi hãy quan tâm đến tha nhân. Lời này nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta đối với người anh em. Thái độ quan tâm đối với tha nhân không dửng dưng đối với những người anh chị em như thế là điều rất cần thiết. Ngày nay, con người thường có thái độ ngược lại. Dửng dưng, không tha thiết. Đó là những thái độ nảy sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái bình phong là tôn trọng đời tư của người khác. Đức Thánh Cha viết: ngày nay Chúa cũng yêu cầu chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi thực thi giáo huấn của Kinh Thánh về sự sửa lỗi cho nhau trong ý hướng nhắm phần rỗi đời đời của tha nhân. Ý tưởng thứ hai được Đức Thánh Cha giải thích trong chủ đề mùa chay là tính chất hổ tương đối với nhau. Ngài viết, ở đây, chúng ta chạm đến một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông. Cuộc sống của chúng ta có liên hệ với cuộc sống của người khác, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Tội lỗi cũng như những việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hổ tương cũng là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi họ, và cùng với họ cảm tạ vì những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Yếu tố thứ ba trong chủ đề là để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc lành, tức là cùng nhau hành trình trong sự thánh thiện. Đức Thánh Cha tố giác cám dỗ ngày nay của nhiều người sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt thanh linh, từ khước làm sinh lợi những nén bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa thánh chuẩn bị mừng lễ Phục sinh. Din Romania. Đức cha Ioan Rubu, Tổng giám mục Bucharest, nói về cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội và luân lý trong xã hội Romania ngày nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ trung tuần tháng Giêng năm 2012, hàng trăm ngàn người dân Romania đã ồ ạt xuống đường biểu tình trong thủ đô Bucharest, cũng như tại hơn 60 thành phố trên toàn nước. Họ phản đối chính sách siêu cao thuế nặng, cuộc sống mắc mỏ và nạn gian tham hối lộ lan tràn trong các guồng máy của chính quyền. Các đoàn người biểu tình yêu cầu Tổng thống Traian Băsescu, Thủ tướng Emil Boc và chính quyền từ chức để chuẩn bị các cuộc bầu cử mới. Thật ra tình hình Romania đã bắt đầu căng thẳng từ năm 2009, khi chính quyền xin vay ngân quỹ tiền tệ quốc tế 20 tỷ okim để trang trải các khoản nợ công cộng. Dĩ nhiên là với điều kiện phải đề ra một chương trình bắt toàn dân sống khắc khổ, thắt lưng buộc bụng. Trong số các biện pháp do chính quyền của Tổng thống Băsescu đưa ra để cải tổ và chống khủng hoảng kinh tế, có việc gia tăng thuế trên tất cả mọi sản phẩm, từ 19% lên 24%, vừa cắt giảm 25% tiền lương của các công nhân viên chức chính quyền, giảm 15% lương hưu trí của dân chúng và giảm một số trợ cấp cho các dịch vụ xã hội. Và ly nước đã trào vào dịp trước lễ Giáng sinh năm 2011, khi chính quyền muốn tư nhân hóa ngành y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Red Arafat, người gốc Syria nhưng là công dân Romania, đã kịch liệt phản đối. Ông Arafat đã là người có công lớn trong việc thành lập hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp và trong sạch duy nhất để phục vụ người dân trên toàn nước Romania, nên rất được người dân quý mến. Thế nhưng, Tổng thống Băsescu đã tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia rằng Thứ trưởng Y tế Red Arafat là kẻ thù lớn nhất của cuộc cải tổ hệ thống y tế Romania. Tổng thống Băsescu đã cay cú chỉ trích ông Arafat và tố cáo ông là có các quan điểm tả phái. Kết quả là ông Red Arafat phải từ chức, nhưng nhân dân toàn nước thì bất mãn tức giận. Bắt chước các dân tộc Ả Rập, người dân Romania đã dùng Internet và các phương tiện truyền thông tân tiến để phát động phong trào xuống đường biểu tình phản đối chính quyền. Để làm lắng dịu tình hình, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Băsescu lại khẩn hoảng mời ông Red Arafat tái nhậm chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Làn sóng thần tsunami giận dữ của nhân dân Romania chẳng những đã không giảm mà còn gia tăng. Đức cha Ioan Rubu, Tổng giám mục Bucharest, nhận định về cuộc khủng hoảng trong xã hội Romania hiện nay như sau. Theo các khẩu hiệu mà các đoàn người biểu tình hô to và các biểu ngữ họ cầm trên tay, có thể nói rằng các lý do khiến cho dân chúng biểu tình là nạn tham nhũng, sự nghèo túng, sự bất lực và thiếu khả năng của những người cầm quyền. Người dân giận dữ vì phải nghe biết bao nhiêu tuyên truyền dối trá của nhà nước. Bên cạnh đó là các bất công chồng chất của biết bao nhiêu thứ thuế phải trả cho chính quyền, vân vân. Người dân mệt mỏi vì thấy giới lãnh đạo chỉ tìm các lợi nhuận cho riêng họ, chứ không nghĩ đến lợi ích của nhân dân. Đại đa số dân chúng vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng. Và nói chung, mọi người đều nhận thấy rằng các giới chức chính quyền Romania không có một ý niệm gì về công ích, nhưng họ lại rất chính xác trong việc tìm kiếm các lợi lộc của riêng tư. Đã thế, họ lại còn thách thức dân chúng với thái độ sống và cung cách hành xử ích kỷ và kiêu căng của họ. Tin Lạng Sơn, Việt Nam. Giáo xứ Cao Bình đón thánh giá luân lưu của Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội. Trong không khí tràn đầy niềm vui của những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ Cao Bình hân hoan rước thánh giá luân lưu của Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội về thánh đường giáo xứ từ nhà thờ Bó Tờ. Được biết, Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 20 sẽ được tổ chức trọng thể tại Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng vào tháng 10 năm 2012. Trước đó vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 vừa qua, thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, vị chú chăn của giáo phận, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã trịnh trọng nhận thánh giá luân lưu của đại hội từ Giáo phận Bắc Ninh, khởi đầu cho một năm chuẩn bị đại hội sẽ được tổ chức nơi giáo phận miền Sơn Cước này. Thánh giá giới trẻ đã được các bạn trẻ của giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng rước một cách long trọng từ Bắc Ninh về tòa giám mục giáo phận. Trong tháng đầu tiên, thánh giá được đặt tại cung thánh của nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, sau đó lần lượt được rước đến tất cả các giáo xứ trong giáo phận. Trải qua mấy tháng, thánh giá giới trẻ đã hiện diện ở giáo xứ Tà Lùng, giáo xứ Bó Tờ, và hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua là giáo xứ Cao Bình. Buổi cung nghinh thánh giá có sự tham dự của mỗi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, anh chị em hội xa xứ và giáo xứ Thanh Sơn với hội trống. Tất cả làm nên một bầu khí vừa trang trọng vừa tràn đầy niềm hân hoan rộng ràng. Đoàn xe đi đón thánh giá khởi hành lúc 7 giờ sáng, trải qua gần 70 km đường đồi núi quanh co. Đúng 9 giờ, đoàn đã tới nhà thờ giáo xứ Bó Tờ. Tại đây có sự hiện diện của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ suy tôn thánh giá được cử hành do Đức cha Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã quảng diễn về ý nghĩa mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô và ý nghĩa của cây thánh giá giới trẻ. Thánh giá ấy không có tượng chịu nạn Chúa Giêsu để nói lên sự mời gọi mọi thành phần dân Chúa, nhất là các bạn trẻ hôm nay, hãy đóng đinh chính cuộc đời mình bằng những hy sinh hãm mình và lời cầu nguyện để làm chứng cho cuộc khổ nạn, phục sinh và tình yêu của Chúa giữa lòng nhân loại hôm nay. Nhìn lên thánh giá, chúng ta có thể thấy sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa. Thông qua thánh giá, nhiều bạn trẻ có thể hiểu rõ hơn về sự phục sinh và can đảm quyết định cho những điều liên quan đến cuộc đời của họ. Kết thúc thánh lễ, cha Vinh Sơn Đào Văn Uyên, chính xứ Bó Tờ, và hội đồng giáo xứ đã trao thánh giá giới trẻ cho cha Giuse Trần Văn Hưng và hội đồng giáo xứ Cao Bình. Cha Giuse Trần Văn Hưng, chính xứ Cao Bình, đã chủ sự nghi thức suy tôn và kính thờ thánh giá Chúa. Thánh giá của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông, dấu chỉ của đức tin và lòng yêu mến. Thánh giá của ngày đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội sẽ ở lại với giáo xứ Cao Bình trong suốt tháng 2 này, sau đó sẽ được rước đến giáo xứ Thanh Sơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2012 do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 2 tới đây là Ngày Thế giới Bệnh nhân. Theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho ngày này nhằm khích lệ và củng cố đức tin cho những anh chị em đang là bệnh nhân. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được tiếp tục như sau. Trong bí tích sức dầu bệnh nhân, chất thể bí tích của dầu được ban cho chúng ta, ta có thể nói như một phương dược của Thiên Chúa mà vào lúc này bảo đảm cho chúng ta lòng nhân từ của Ngài, ban cho chúng ta sức mạnh và niềm an ủi. Nhưng đồng thời, bên kia thời gian bệnh tật, hướng chúng ta đến sự chữa lành chung cuộc, đến sự phục sinh. Ngày nay, bí tích này đáng được một sự quý trọng lớn lao hơn trong suy tư thần học cũng như trong hoạt động mục vụ bên cạnh các bệnh nhân. Vì bí tích sức dầu bệnh nhân làm tăng giá trị nội dung của các kinh nguyện phụng vụ được thích nghi vào những hoàn cảnh nhân loại khác nhau, được gắn liền với bệnh tật, và không chỉ vào tận cùng sự sống, nó không được xem như là một bí tích thứ yếu so với các bí tích khác. Sự quan tâm và việc săn sóc mục vụ các bệnh nhân nếu một mặt, nó là dấu chỉ của sự ân cần của Thiên Chúa đối với người đau khổ, thì mặt khác cũng tạo nên một lợi ích thiêng liêng cho các linh mục và toàn thể cộng đồng Kitô hữu ý thức rằng, những gì được làm cho những người bé nhỏ nhất là được làm cho chính Chúa Giê-xu. Matthew đoạn 25 câu 40. Về các bí tích chữa lành, Thánh Augustine khẳng định, Thiên Chúa chữa lành mọi bệnh tật của bạn. Vì thế đừng sợ, mọi bệnh tật của bạn sẽ được chữa lành. Bạn chỉ phải cho phép Ngài săn sóc bạn, và bạn không được gạt đi đôi bàn tay của Ngài. Đó là những dụng cụ quý báu của ân sủng Thiên Chúa, giúp cho bệnh nhân được đồng hình, đồng dạng, luôn trọn vẹn hơn với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của hai bí tích này, tôi cũng muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Được lãnh nhận trong một thời gian bệnh tật, nó đóng góp cách đặc biệt vào một sự biến đổi như thế, bằng cách liên kết được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Chúa Giê-xu với hy lễ mà Ngài đã biến chính mình dâng lên Chúa Cha để cứu rỗi muôn người. Toàn thể cộng đồng giáo hội và các cộng đồng giáo xứ cách riêng phải nỗ lực bảo đảm việc tiếp xúc thường xuyên với việc rước lễ bí tích đối với những ai vì lý do sức khỏe và tuổi tác không thể đến nơi thờ phượng. Những anh chị em này như thế có khả năng củng cố mối tương quan của họ với Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Khi tham dự vào chính sứ mạng của giáo hội, xuyên qua đời sống hiến dâng vì tình yêu đối với Chúa Kitô của họ. Trong viễn cảnh này, điều quan trọng là các linh mục, những người phục vụ họ trong các bệnh viện, các nhà săn sóc và tại nhà các bệnh nhân, coi mình là những thừa tác viên của các bệnh nhân thật sự, dấu chỉ và là dụng cụ của lòng trắc ẩn của Chúa Kitô, đấng muốn liên đới với tất cả những người đau khổ. Việc đồng hành, đồng dạng với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cũng được thực hiện nhờ việc thực hành rước lễ thiêng liêng mang một ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt khi thánh thể được phân phát và được lãnh nhận như của ăn đàn. Vào một thời điểm như thế của cuộc sống, lời Chúa vẫn còn rõ rệt hơn nữa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ có sự sống đời đời, và ta sẽ phục sinh người ấy vào ngày sau hết. Gioan đoạn 6 câu 54. Thực ra, bí tích thánh thể nhất là như của ăn đàn. Theo định nghĩa của Thánh Ignatio Antiochia, đó là phương dược bất tử, phương thuốc chống lại sự chết. Bí tích của sự vượt qua sự chết đến sự sống, vượt qua thế gian này đến với Chúa Cha, đấng đang chờ đợi họ trong Jerusalem trên trời. Đề tài của sứ điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân thứ 20 này, đứng dậy, về đi, lòng tin của anh đã cứu anh, cũng hướng đến năm đức tin sắp đến, sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, và sẽ là một dịp thuận tiện và quý báu để tái khám phá sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin, để đào sâu nội dung của nó và để làm chứng tá cho nó trong đời sống thường ngày. tôi mong muốn khích lệ các bệnh nhân và những người đau khổ luôn tìm được một bến neo chắc chắn trong đức tin bằng việc nuôi dưỡng nó trong việc lắng nghe lời Chúa, kinh nguyện cá nhân và các bí tích. Và đồng thời, tôi mời gọi các vị mục tử luôn sẵn sàng ứng trực hơn nữa để cử hành cho các bệnh nhân. Theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành và với tư cách là những người dẫn dắt đoàn chiên được giao phó cho mình, ước gì các linh mục được tràn đầy niềm vui sống, quan tâm đến những người yếu đuối nhất, những người đơn hèn, những người tội lỗi, biểu lộ lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa bằng những lời trấn an hy vọng. Đối với tất cả những ai đang làm việc trong thế giới y tế, cũng như đối với các gia đình đang nhìn thấy nơi những người thân của mình khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, tôi xin lặp lại lời tri ân của tôi và của giáo hội, bởi vì nhờ khả năng nghề nghiệp của họ và trong sự thinh lặng, thường thậm chí không nêu danh Chúa Kitô, họ vẫn biểu lộ Ngài cách cụ thể. Chúng ta hướng cái nhìn tin tưởng và lời cầu nguyện của chúng ta về mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót và là sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin lòng trắc ẩn của mẹ được sống bên cạnh người con đang hấp hối trên thập giá của mẹ, đồng hành, nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng của mỗi người đau ốm và khổ đau trên con đường chữa lành các vết thương thân xác và tinh thần. Tôi bảo đảm nhớ đến hết thảy anh chị em trong lời cầu nguyện, và tôi gửi đến mỗi người trong anh chị em phép lành tòa thánh đặc biệt. Benedicto thứ 16, Mục tử của các mục tử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự thật về vụ tiên lãng khi người trong cuộc lên tiếng là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng Việt Catholic, thì vào ngày 30 tháng 1 năm 2012, trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã công bố một công văn dài 14 trang A4 đề ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ, huyện Tiên Lãng, trực thuộc Hội Nghề Cá Việt Nam, với tiêu đề Báo cáo sự thật về việc giao đất, thu hồi đất, giải quyết khiếu nại, cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, gửi đến các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí. Báo Tiền Phong ngày 31 tháng 1 năm 2012 đã xác nhận có công văn này. Công văn đã tố cáo và trần rõ ràng những sai trái về pháp lý và thủ đoạn của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng nhằm mục đích tham nhũng về đất đai, đồng thời đề nghị truy tố các cá nhân, tổ chức của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng về tội chiếm đoạt và hủy hoại tài sản của công dân qua vụ việc cưỡng chế trái pháp luật đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Trong phần kết luận, báo cáo viết, từ những căn cứ, cơ sở pháp lý chúng tôi chứng minh ở trên, đến đây bản chất vụ việc theo chúng tôi là đã quá rõ ràng, đó là Đảng bộ, chính quyền huyện Tiên Lãng, Đứng đầu là ông Bùi Thế Nghĩa, bí thư huyện ủy, ông Lê Văn Hiền, chủ tịch huyện Tiên Lãng cùng hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng đã quyết tâm chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân một cách có tổ chức, bởi ý đồ đó, như chúng tôi đã phân tích ở trên, đã được nung nấu suốt từ năm 1993 đến nay. Và từ đó đến nay, họ không thực hiện theo pháp luật của nhà nước, mà họ tự đặt ra bộ luật riêng cho mình, cuối cùng là nhằm tham nhũng đất đai. Hành động đó, kết cục đó, đã trở thành hiện thực như các quý ông, quý bà đã biết. Nó xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2012 tại đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vương. Chúng tôi nhận định, sau khi chiếm được đất của ông Luân và ông Vương, mục tiêu họ đề ra tiếp theo đó là sẽ dọn sạch, chiếm hết toàn bộ đất và tài sản có trên đất của toàn bộ nhân dân nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng trong năm 2012 để làm mặt bằng sạch trước khi vào năm 2013 dự án quai đê lấn biển của chính phủ được thực hiện. Như vậy, mảnh đất màu mỡ đó họ chiếm được sẽ là của họ. Do đó, bản chất việc làm này của đảng bộ, chính quyền huyện Tiên Lãng là tham nhũng đất đai hợp pháp của nhân dân được nhà nước thừa nhận, chứ không phải ngoài việc khác. Trong phần đề xuất của công văn, lời mở đầu được viết mạnh mẽ. Chúng tôi hoàn toàn phản đối và cực lực lên án việc làm trên của hội đồng cưỡng chế, của đảng bộ và chính quyền huyện Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương. Vì việc làm đó đã đi ngược lại chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được nhà nước thừa nhận. Tuy nhiên, khi có một văn bản của một đơn vị trực thuộc sự lãnh đạo của huyện Tiên Lãng khẳng định về những sai phạm của họ trong quá trình cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vương như một quả bom thật sự của chính người trong cuộc đã châm ngòi, và văn bản này ngay lập tức đã được gửi tới cho rất nhiều cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ, thì lãnh đạo huyện Tiên Lãng vẫn chỉ đạo cho ban tuyên giáo huyện ủy quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên toàn huyện phải nhất nhất tin tưởng vào việc làm của huyện là đúng đắn. Tất cả những ý kiến phê phán huyện đều sai trái và là luận điệu của kẻ xấu. Vì thế, vào sáng ngày 3 tháng 2, tại cuộc meeting quán triệt thời sự tại đảng bộ thị trấn Tiên Lãng, theo chỉ thị của ban tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng, ông trưởng ban tuyên giáo huyện Vũ Hồng Chung, sau khi nói về tình hình kinh tế xã hội, đã phổ biến thông tin vụ cưỡng chế cho toàn bộ 300 đảng viên. Trong bài phát biểu, lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho rằng, dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là không đúng với bản chất của sự việc, gây nghi ngờ, gây phân tâm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng, rất dễ bị các phần tử xấu lợi dụng, nhất là trên mạng Internet và các blog. Trong vụ việc Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết hạn giao cho ông Đoàn Văn Vương vào ngày 5 tháng 1. Bài phát biểu nêu rõ, qua việc thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất hết thời hạn của ông Đoàn Văn Vương, đề nghị các cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, thống nhất về mặt tư tưởng, bình tĩnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân và cơ quan chức năng giải thích theo thông báo như trên đây. Rất mong các đồng chí là đảng viên của huyện giữ vững lập trường. Chúng tôi cũng rất bức xúc và anh em ở ban đảng thấy trên mạng nói vấn đề của đảng bộ huyện Tiên Lãng thế này, thế kia, tôi thấy chạm đến lòng từ ái, nên chúng tôi đã có đơn gửi từ Tổng Bí thư trở xuống, phải xem xét thấu đáo trước khi phát ngôn, chứ không nhân dân cả nước hiểu sai hết về huyện Tiên Lãng, kiến nghị với Tổng Bí thư và các cấp các ngành phải xem xét thấu đáo và thận trọng. Dù vậy, vào ngày 5 tháng 2, theo tin từ trang mạng VN Express cho biết, vào ngày 4 tháng 2, một ngày sau khi Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành tiếp người dân liên quan xung quanh việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở xã Vinh Quang, Chủ tịch thành phố Dương Anh Điền đã có buổi tiếp xúc với đại diện Liên chi hội nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng. Đại diện Liên chi hội, ông Vũ Văn Luân đã trình bày những vấn đề liên quan đến việc giao đất, thu hồi đất, giải quyết khiếu nại và tổ chức cưỡng chế đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vương của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Tại buổi làm việc, với tư cách một hội nghề nghiệp, đại diện cho hàng trăm người dân được giao đất để nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng, ông Luân đã đề xuất với lãnh đạo thành phố 5 vấn đề gồm: đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thu hồi quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đối với ông Luân và ông Vương, thu hồi lại thông báo dừng đầu tư và quyết định thu hồi đất áp dụng với toàn bộ nhân dân nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng, khẩn trương giao lại toàn bộ đất đã bị thu hồi cho nhân dân nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng để họ sản xuất và làm nghĩa vụ với nhà nước. Bên cạnh đó, ông Luân kiến nghị phải trả lại toàn bộ tài sản và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nhà ông Vương đã bị Hội đồng Cưỡng chế huyện Tiên Lãng thu hồi bất hợp pháp. Ngoài ra, phải truy tố tất cả cá nhân liên quan đến việc chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân có tổ chức của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đối với gia đình ông Vương. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Điền nói, sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề trên cơ sở đúng pháp luật và ủng hộ trên tinh thần xây dựng. Như vậy, văn bản báo cáo chính thức của Hội nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng đã có sức mạnh như một quả bom tấn, vì đó là tiếng nói của một tổ chức có tư cách pháp nhân, người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật. Những sự thật trong văn bản sẽ làm ngã ngửa giới chức lãnh đạo Tiên Lãng vì nó phanh phui những bí mật động trời. Đây quả là một tài liệu quan trọng cho các đoàn kiểm tra trung ương và góp phần nhanh chóng thúc đẩy vụ việc gia đình ông Đoàn Văn Vương đến một kết thúc tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thứ Tư, mùng 8 tháng 2 là ngày tưởng niệm tròn 3 năm anh Francisco Trần Dương Nhiên qua đời. Để kỷ niệm biến cố này, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ cái nhìn của chính anh Francisco Trần Duy Nhiên về con người của mình trong bài viết của chính anh, Tôi, Người Con Quang Đàn. Anh đã tâm sự về chính cuộc đời mình như sau. Tôi bước vào đời, với một giấy thế vị khai sinh bằng tiếng Pháp, trong đó có ghi con của cha mẹ vô danh. Lần đầu tiên tôi biết họ tên mình đúng như được ghi trong khai sinh là khi tôi đọc danh sách học sinh thi vào trung học. Trước đó, người ta gọi tôi là Aki. Đến bây giờ, tôi không biết vì sao tôi có cái tên đó. Phải chăng vì vào thời ấy, người ta có thói quen đặt tên chó là Ki? Hay vì không biết tôi xuất xứ từ đâu nên hỏi là Aki? Tôi lớn lên trong vòng tay của các nữ tử bác ái và các cha thừa sai dòng thánh Vincent de Paulo. Các cha mẹ nuôi của chúng tôi yêu thương những trẻ mồ côi với một tình thương vô vị lợi. Đến độ tôi thấy mình hụt hẳn, bởi lẽ suốt tuổi thơ, chúng tôi không nhận được một tình yêu bình thường nào như bao nhiêu bạn bè cùng lớp cùng trường. Thế nên, khi tôi 17 tuổi, tôi đã bắt đầu nổi loạn và làm tất cả mọi sự đi ngược lại với tất cả mong ước của quý vị. Hết trung học, tôi đi vào cuộc đời trong tình trạng tứ cố vô thân. Tôi thi vào Đại học Sư phạm Pháp Văn, vì đó là nơi để tôi trúng lính, được hưởng học bổng, mà lại khỏi phải học hành gì cả, vì tôi vốn là một học sinh từng đứng nhất lớp về môn Pháp Văn, khi còn ở một trường trung học công lập Pháp ở Đà Lạt. Tóm lại, từ năm 18 tuổi, tôi không thấy được những ân huệ mình đã nhận được, mà chỉ oán trách cuộc đời, vì mình luôn ở vị thế thua thiệt so với những người chung quanh. Tình yêu thương của Thiên Chúa mà các cha mẹ nuôi tôi đã dạy, bỗng trở nên một lưỡi đầm đâm vào tự ái của tôi, và là một cái cớ để tôi chống lại người. Tôi không thể chấp nhận một người cha toàn năng và yêu thương vô cùng, lại đối xử với tôi một cách bất công như thế, và tôi oán hận người. Tôi ngang nhiên lăn vào đời sống tội lỗi, một phần vì buồn chán, và một phần như một hành động thách thức Thiên Chúa. Có lẽ các bạn không cần tôi phải kể lại những tội tôi đã phạm. Các bạn chỉ cần biết rằng, trong 10 giới răn, tôi không chừa một giới răn nào. May ra là điều răn thứ 5, chớ giết người. Mà tôi cũng không chắc nữa. Có thể tôi cũng đã vô tình giết chết một mạng sống mà tôi từng đặt vào lòng một cô gái nào đó từng liên hệ với tôi. Càng lao vào tội lỗi, tôi càng thấy mình kiệt quệ, vừa thể xác vừa tinh thần, rồi đối diện với một lỗ trống ghê rợn. Để lấp đầy nỗi ám ảnh khủng khiếp này, tôi cần có một người bên cạnh. Tôi lập gia đình như một hành động chạy trốn, đang khi học năm cuối cùng đại học. Trong 7 cô gái tôi cùng liên hệ một lúc, tôi chọn người mà mình chỉ mới quen được 2 tháng. Cô ấy là thanh niên gia đình Phật tử, từng đi biểu tình chống Âu Diệm đàn áp Phật giáo. Tôi kết hôn mà không thắc mắc gì đến bí tích hôn nhân. Tôi đã tự tách mình ra bên lề giáo hội từ lâu rồi. Cuộc hôn nhân ấy đưa tôi vào một đêm đen khác. Thay vì tìm được lối thoát, tôi thấy mình vào một ngục tù ngột thở hơn. Vì lớn lên cạnh những người quá vô vị lợi, nên tôi trở thành một người chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết nghĩ đến hy sinh. Vợ tôi có mang, tôi trả về cho gia đình cô ấy lo mọi sự. Tôi không hề ái nái và cũng chẳng thấy trách nhiệm gì. Rồi tôi ra trường và chọn về Cần Thơ, trong khi vợ tôi vẫn còn ở Đà Lạt. Thỉnh thoảng cô xuống với tôi vài tháng, tôi chẳng biết thế nào là hạnh phúc, chỉ thấy toàn là phiền hà. Nhưng tôi quá mệt mỏi, nên cũng không hề nghĩ đến chuyện ly dị. vào tôi chắc chắn là bất hạnh. Nhưng thời ấy, tôi không bao giờ thoáng nghĩ trong đầu là tôi đang gây đau khổ cho một người câm lặng yêu thương mình. Là một giáo sư, tôi không thể nào sống xô bồ như thời còn sinh viên. Tôi phải chọn một nơi vui chơi mà vẫn giữ được tư cách. Tôi tuyên bố mình là người công giáo và đến sinh hoạt trong nhóm sinh viên công giáo. Vị tuyên quý sinh viên công giáo Cần Thơ, lúc bấy giờ là cha A. D. Hán. Vào thời ấy, cha là một linh mục trẻ, vừa lấy xong tiến sĩ thần học và cử nhân kinh thánh ở nước ngoài về. Thế nên, cha vừa cởi mở, vừa sâu sắc. Cha đến Cần Thơ với dự định thành lập tại đấy một trung tâm cho những trí thức công giáo tương lai, như cha Pino đã thực hiện tại câu lạc bộ Phục Hưng số 44 Tú Xương, Sài Gòn vào thập niên 50. Đi với bục thì mặc áo cà sa, đi với sinh viên công giáo thì đọc sách thánh. Ngoài những giờ vui chơi lành mạnh, tôi cũng dự những buổi chia sẻ phúc âm. Tôi cũng đi dự lễ, cũng rước lễ, vì không muốn các bạn thắc mắc, nhưng không bao giờ xưng tội. Chúa đối với tôi là một trò đùa. Tôi đóng kịch là người ngoan đạo, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn oán ghét Thiên Chúa, vì Người đã để cho tôi cù bơ cù bất trong cuộc đời, và đặt nỗi tuyệt vọng trong một cái vỏ đàng hoàng của tôi. Dù tôi có lăn lộn thế nào giữa đám đông, nỗi cô đơn của tôi cũng làm tôi ngộp thở từng giây phút. Không ít lần, tôi đã nghĩ đến một phương thức tự tử êm ái. Cho đến mùa phục sinh năm ấy qua, tôi nghe đọc sự thương khó Chúa Giêsu. Khi nghe vị chủ tế đọc lên, lại Chúa sao Chúa bỏ con, tôi bỗng rùng mình. Trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn bộ sự chua chát của Ngài. Đêm cô đơn ở Gethsemane, tù đại, tra tấn, nhạo báng, phỉ nhổ, con đường lên núi sò với thập giá, tiếng búa, mũi đinh, tất cả. Và tôi cảm thấy Ngài là một người bạn chí thiết, vì Ngài cũng đã bị cô đơn và bất công như tôi, hơn tôi. Hôm đó là lần đầu tiên tôi về nhà tự mở phúc âm ra đọc lại, sau mấy năm đọc máy móc với sinh viên. Không phải tôi đến với lời Chúa đâu, tôi muốn chỉ đọc lại tiểu sử của một người bạn mà tôi thấy giống mình. Nhưng khi đọc Luca về giây phút cuối cùng, tôi không còn hiểu gì nữa. Luca viết, lạy cha, con phó linh hồn trong tay cha. Tôi không thể hiểu tại sao một người bị bỏ rơi đến chết như thế, mà vẫn còn tin tưởng và phó thác vào cha mình. Tôi đến trao đổi với cha tuyên quý. Cha lắng nghe thật lâu mà không nói tiếng nào. Cuối cùng, cha đề nghị cùng đọc một đoạn khác của Luca, đoạn Người con hoang đàng. Tôi hiểu ý cha và bảo rằng tôi không muốn xưng tội, vì không biết phải xưng thế nào, tội tôi nhiều quá. Cha bảo, anh cứ nói với Chúa những gì anh nói với tôi nãy giờ. Rồi cha quỳ xuống trước mặt tôi và làm dấu thánh giá. Bầu trời như sụp đổ. Không còn một linh mục khuyên nhủ đứa con hoang đàng, mà chỉ còn Thiên Chúa qua đại diện của Ngài đang quỳ cầu xin dưới chân tôi. Tôi choáng váng. Trước mặt tôi là hình ảnh một Thiên Chúa quỳ xuống để cầu khẩn tôi, để xin lỗi tôi. Xin lỗi vì đã đem tình yêu vô biên của Người mà xúc phạm đến trái tim ti tiện của tôi. Không thể nào đứng vững được. Tôi xà xuống bên cha và lắp bắp. Lạy cha, xin cha tha tội cho con. Tôi chỉ nói được có thế. Rồi nghẹn họng, nước mắt cứ trực trào. Lâu thật lâu, tôi nghe, cha tha tội cho con, và tôi hòa lên khóc. Kể từ ngày có trí khôn, không bao giờ tôi khóc. Tôi ghét cái sức mướt đàn bà, hèn. Thế mà hôm đó, tôi đã hòa khóc như một đứa con nít. Và quả thật, kể từ ngày đó, tôi đã trở thành một đứa con nít trong tay cha trên trời, đến đã yêu thương tôi, đến độ cho tôi cái đặc ân bị bỏ rơi, giống như con chi ái của Ngài. Tôi đã chấp nhận lại cuộc đời, và cuộc đời đã chấp nhận tôi. Vâng, tôi là đứa con hoang đàn đã trở về sau 10 năm chống đối, bởi vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự căm thù của tôi. Tôi kể lại cuộc đời mình theo đề nghị của một linh mục luôn thao thức gửi những chứng tích của tình yêu Thiên Chúa đến cho từng người. Tôi viết lại đây theo Đức vâng lời, vì tôi nghĩ đã đến lúc cuộc đời của tôi không còn thuộc về mình nữa. Sở dĩ tôi kể lại những đêm đen của đời mình, ấy không phải vì cuộc đời tôi có gì đáng nghe hơn một ai khác, nhưng chỉ để nói lên một điều mà hẳn nhiều người sẽ cho tôi là lộng ngôn nếu tôi không kể cái biến cố khiến tôi trở lại. Và đây là điều duy nhất tôi muốn nói với những ai đang ở trong cô đơn, tuyệt vọng, tội lỗi như tôi trước đây. Bạn từng nghe rằng Thiên Chúa là một người cha nhân lành, đang chờ đợi bạn trở về xin lỗi người, để người có thể mặc lấy cho bạn chiếc áo thượng hạng, mở tiệc ăn mừng vì tìm lại một đứa con hoang đàn. Sai rồi, đấy chỉ là câu chuyện trong dụ ngôn, nhưng trong thực tế cuộc đời, Chúa không hề đợi bạn trở về. Người vẫn theo sát bạn, quỳ dưới chân bạn mà khẩn cầu, mà xin bạn tha thứ cho người, bởi vì người đã xúc phạm bạn khi yêu thương bạn bất chấp mọi vết nhơ mà bạn đã tạo ra cho tâm hồn mình. Bạn hãy nhìn xuống đi, rồi cũng như tôi, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa quỳ dưới chân bạn từ lâu để khẩn cầu. Xin bạn hãy thương xót người, bạn nở lòng nào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một cái nhìn của anh Phêrô Trần Duy Nhiên về chính mình, tôi người con hoang đàn. Anh đã qua đời ngày 8 tháng 2 năm 2009, và hôm qua 8 tháng 2 là ngày tưởng niệm tròn 3 năm anh trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đời sống con người ngày càng tiến bộ, nhu cầu vật chất cũng như tinh thần ngày càng cao. Để hoàn thiện sứ vụ phục vụ của các đồ đệ đối với chúng sinh, Thầy muốn tạo điều kiện để các đồ đệ được đi học một chuyên ngành nào đó theo khả năng của từng người, để từ đó có những phương thế thiết thực để phục vụ cho cộng đồng xã hội được tốt hơn. Vì Thầy luôn nghĩ rằng tu sĩ thời đại hôm nay là người có đức nhưng cũng phải có cả tài. Một hôm, Thầy gọi các đồ đệ lại để hỏi xem họ có những đam mê gì và thiên hướng ra sao, và muốn theo học những ngành nghề gì để lấy đó làm phương tiện phục vụ cho xã hội. Sau khi được hỏi, có người thì thưa, con thích học ngành điện, để sau này mở một trung tâm dạy nghề điện cho những người nghèo. Người thì nói, con thích ngành sư phạm, để sau này phục vụ cho những học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Người thì nói, con thì thích học chuyên về vi tính để sau này giúp dạy nghề cho những người tàn tật. Có người thì thưa, thưa thầy, con chẳng biết con đam mê gì và thiên hướng ra sao. Thôi thầy bảo con học gì thì con học nấy, và nói con làm gì thì con làm nấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói, thầy bảo con làm gì, con sẽ làm nấy, nói con học gì, con sẽ học nấy. Có vẻ như đó là thái độ khiêm tốn, biết vân phục của một tu sĩ. Nhưng thực chất, đó là thái độ của một người sống không mục tiêu, không định hướng. Ông Thomas Carlyle đã rất nặng lời đưa ra một kết luận. Con người sống không có mục đích, tựa con tàu không bánh lái, vất vưởng, không ra vật, cũng chẳng ra người. Qua câu nói đanh thép ấy, tác giả cho ta thấy việc sống có mục tiêu và có định hướng quan trọng như thế nào. Sống có định hướng đúng đắn, có mục tiêu cụ thể, không những làm cho chúng ta trở thành những người có ích cho cộng đồng, cho xã hội, mà điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và bình an trong cuộc sống khi chúng ta đang hoàn tất cuộc đời mình một cách có giá trị và ý nghĩa. Gần đây, có một số chuyên gia đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên những người trưởng thành khắp thế giới. Cuối cùng đã đưa ra được một kết luận rằng, một người có hạnh phúc hay không tùy thuộc vào việc người đó sống có định hướng hay không, có mục đích sống hướng thiện hay có sống vì người khác hay không. Bên cạnh đó, người ta còn đưa ra được một con số thống kê rằng, khi sống mà không có mục đích cụ thể hay sống ích kỷ, 70 trong số 100 người cảm thấy cuộc sống bấp bênh và vô nghĩa. Còn khi có một mục tiêu cụ thể, dám hành động và biết chia sẻ, thì gần 70% người lại cảm thấy hài lòng và cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Qua những trải nghiệm của bản thân, chúng ta không khó để cảm nhận được những lời khẳng định của các nghiên cứu trên là sự thật. Nếu một cuộc sống không mục tiêu lành mạnh, đúng đắn và ý nghĩa, chắc chắn chúng ta sẽ không thể tránh khỏi tâm trạng chán nản, vô vị với một cuộc sống vô định. Bởi lẽ cuộc sống có là gì ngoài ăn, làm, chơi, ngủ? Cứ thế, nó như được lập trình với một vòng tròn lặp đi lặp lại. Thế nên, nếu ta không khám phá ra được một mục tiêu và một ý nghĩa sống, thì chắc chắn cảm xúc hư vô, trống rỗng, chán chường sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn ta. Mục sư Rick Warren, tác giả cuốn Sống có định hướng, đã cho ta thấy 5 lợi ích lớn lao của một cuộc sống có định hướng, có mục đích cụ thể. Thứ nhất, biết mục đích đem ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Thứ hai, biết mục đích sẽ làm cho cuộc sống bạn trở nên đơn giản, vì theo ông, một đời sống có định hướng sẽ dẫn đến một phong cách sống đơn giản với lịch làm việc lành mạnh hơn. Với một mục đích không rõ ràng, bạn sẽ không có nền tảng để thiết lập những quyết định, phân phối thời giờ và sử dụng nguồn năng lực của mình. Thứ ba, biết mục đích sẽ giúp bạn tập trung đời mình. Không có mục đích rõ ràng, bạn sẽ liên tục thay đổi phương hướng, công việc, các mối tình thân và bao nhiêu chuyện bên ngoài khác, và cuối cùng thì chẳng việc nào ra hồn. Thứ tư, biết mục đích đem cho bạn sự hăng hái. Mục đích luôn tạo hăng say, không gì đem lại nghị lực cho bằng một mục đích sáng tỏ. Ngược lại, nhiệt huyết biến tan khi bạn thiếu mục đích. Thứ năm, biết mục đích chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Bạn không được đặt trên trái đất để được tưởng nhớ, bạn được tạo dựng để chuẩn bị cho cõi đời đời. Biết được những nguyên tắc căn bản và quan trọng ấy, chúng ta hãy mau xác định và thiết lập cho mình những mục tiêu đúng đắn cụ thể. Là những người Kitô hữu, chúng ta hãy cầu nguyện và tìm xem điều gì hợp ý Chúa, đẹp lòng Chúa, điều gì hợp với khả năng thực sự Chúa ban cho ta, để có những mục tiêu và những định hướng cho những ngày sống trên dương thế của cuộc đời ta. Lạy Chúa, chúng con được dựng nên là do bởi Chúa, và chúng con có sống là sống cho Chúa, và có chết cũng là chết cho Chúa. Xin cho chúng con biết khám phá ra ơn riêng và khả năng Chúa ban, để xác định một mục tiêu và một phương hướng sống đúng đắn. Xin cho chúng con đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người chúng con bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là thánh ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo, để chúng con sống một cuộc sống có ý nghĩa và sống đúng với ý định mà Chúa muốn nơi chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.